Bài kinh số 125, Kinh Điều Ngự Địa, Kanta Bhumi Suttam. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Prasagaha, Dương Xá, Teluvana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc, Kanada Kanivaba. Lúc bấy giờ, Saji Asiravata, tân học Sa Môn, đang ở tại Am Thức Arana. Rồi Dương Tử, Jaisa Sena, trong khi tản bộ du hành, đi đến Saji Asiravata. Sau khi đến nói lên với Saji Asiravata những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Dương Tử Jaisa Sena nói với Saji Asiravata. Tôn giả Asivesana, tôi có nghe như sau. Ở đây tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần sẽ được nhất tâm. Sự việc là như vậy. Này Dương Tử! Sự việc là vậy. Này Dương Tử! Sự việc là vậy. Này Dương Tử! Ở đây tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần sẽ chứng được nhất tâm. Thật là tốt lành nếu tôn giả Asivesana thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Này Dương Tử, tôi không có thể thuyết pháp cho Dương Tử như đã được nghe, như đã được học. Nếu nay tôi thuyết pháp cho Dương Tử như đã được nghe, như đã được học, và nếu Dương Tử không hiểu lời tôi nói, như vậy sẽ làm tôi mệt mỏi, làm tôi phiền muộn. Tôn giả Asivesana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Rất có thể tôi sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của tôn giả Asivesana. Này Dương Tử, tôi sẽ thuyết pháp cho Dương Tử như đã được nghe, như đã được học. Nếu Dương Tử có thể hiểu ý nghĩa lời nói của tôi, như vậy là tốt đẹp rồi. Nếu Dương Tử không thể hiểu lời nói của tôi, hãy dừng lại trên sự trạng của mình, chớ có hỏi tôi thêm nữa. Tôn giả Asivesana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Nếu tôi có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của tôn giả Asivesana, như vậy là tốt đẹp. Nếu tôi không có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của tôn giả Asivesana, tôi sẽ dừng lại trên sự trạng của tôi. Ở đây, tôi sẽ không hỏi tôn giả Asivesana thêm nữa. Rồi Saji Asiravata thuyết pháp cho Dương Tử Jaisa Sena như đã được nghe, như đã được học. Khi được nghe như vậy, Dương Tử nói với Saji Asiravata như sau. Sự việc không phải là như vậy, tôn giả Asivesana, trường hợp không phải là như vậy, rằng tỷ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần lại có thể chứng đắc nhất tâm. Rồi Dương Tử Jaisa Sena sau khi nói lên với Saji Asiravata sự việc không phải như vậy, và trường hợp không phải như vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ta đi. Rồi Saji Asiravata, sau khi Dương Tử Jaisa Sena ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Saji Asiravata kể lại cho Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với Dương Tử Jaisa Sena. Khi nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với Saji Asiravata, như vậy, này Akivesana, nào có lợi ích gì? Dương Tử Jaisa Sena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả gì, chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, hay chỉ có ly dục mới chứng được. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này, Agivesana, ví như giữa các con voi, con ngựa hay con bò được dạy điều phục, có hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện. Này Asivesana, ông nghĩ như thế nào? Hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, các con ấy có thể đi đến khả năng điều phục, có thể đạt đến điều phục địa hay không? Thưa dân bạch Thế Tôn, còn hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò được dạy điều phục, nhưng không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện, các con ấy không được điều phục, có thể đi đến khả năng điều phục, không được điều phục, có thể đạt đến điều phục địa, như hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện kia không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Akivesana, dương tử Yajasena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả vị, chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được, sự kiện như vậy không xảy ra. Ví như, này Akivesana, một hòn núi lớn không xa làng hay thị trấn, và có hai người bạn tay trong tay đi ra khỏi làng hay thị trấn ấy, và đi đến hòn núi kia. Sau khi đến, một người bạn đứng dưới chân núi, còn người bạn kia leo lên đỉnh núi. Người bạn đứng dưới chân núi ấy có thể nói với người bạn đứng trên đỉnh núi, này bạn thân, bạn đứng trên đỉnh núi, bạn thấy những gì? Người kia nói, này bạn thân, đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Người kia nói, không có sự kiện này, này bạn thân, không có trường hợp này, bạn đứng trên đỉnh núi lại có thể thấy các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Rồi người bạn đã đứng trên đỉnh núi, sau khi đi xuống chân núi, nắm tay bạn, khiến bạn trèo lên đỉnh núi, để bạn nghỉ thở một thời gian, rồi nói, này bạn thân, nay bạn có thể thấy gì, khi bạn đứng trên đỉnh núi? Và người bạn ấy có thể nói, này bạn thân, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Người kia có thể nói như sau, vừa rồi, này bạn thân, chúng tôi hiểu bạn nói, không thể có sự kiện này, này bạn thân, không thể có trường hợp này, bạn đứng trên đỉnh núi, lại có thể thấy các khu vườn khả ái, các ao hồ khả ái. Nhưng, nay chúng tôi hiểu bạn nói, này bạn thân, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái, các ao hồ khả ái. Người kia nói như sau, này bạn thân, vì tôi bị che khuất bởi sườn núi này, nên không thấy được những điều đáng thấy. Cũng vậy, nhưng to lớn hơn, này Akivesana, là dương tử Yajasena bị che khuất, bị chận đứng, bị chướng ngại, bị bao vây bởi vô minh uẩn này. Dương tử Yajasena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy, hay có thể chứng quả vị, chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được. Sự kiện như vậy không xảy ra. Nếu hai ví dụ này được ông đề cập cho dương tử Yajasena, thời dương tử Yajasena tự nhiên tin tưởng ông, và khi ông đã tin tưởng sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin tưởng ông. Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, hai ví dụ này khởi đến từ nơi con cho dương tử Yajasena khởi lên một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe như Thế Tôn được? Ví như, này Akivesana, một vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh bảo người nài voi, này tượng sư, hãy cưỡi con dương tượng đi vào rừng có voi. Khi ông thấy con voi rừng, hãy cột nó lại vào cổ con dương tượng. Thưa vâng đại dương, này Akivesana, người tượng sư vâng theo lời vị vua sát đế lỵ đã làm quán đảnh, cưỡi con dương tượng vào trong rừng có voi. Thấy con voi rừng, cột con voi rừng ấy vào cổ con dương tượng. Con dương tượng kéo nó ra chỗ ngoài trời. Cho đến như vậy, này Akivesana, con voi rừng được đi ra đến chỗ ngoài trời. Nhưng này Akivesana, con voi rừng còn có sự tham luyến, tức là đối với rừng có voi, người tượng sư tâu với vị vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh về con voi rừng ấy. Tâu đại dương, con voi rừng đã ra chỗ ngoài trời, rồi vị vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh bảo người điều phục voi. Hãy đến, này người điều phục voi, hãy điều phục con voi rừng này bằng cách điều phục nếp sống rừng của nó, bằng cách điều phục tâm tư rừng núi, bằng cách điều phục sự ưu tư mệt nhọc, nhiệt não đối với rừng núi của nó, bằng cách làm cho nó thích thú với thôn làng, và bằng cách làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Thưa dân Tâu Đại Dương, này Agivesana, người điều phục voi dâng theo lời vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, đóng một cọc trụ lớn vào đất, cột cổ con voi rừng, để điều phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của rừng núi, để làm cho nó thích thú với thôn làng, và làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Rồi người điều phục voi lại nói với nó, bằng những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm thanh nhã, khiến nhiều người vui thích, khiến nhiều người hoan hỷ. Và này Agivesana, con voi rừng khi được nói với những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm thanh nhã, khiến nhiều người vui thích, khiến nhiều người hoan hỷ, liền nghe, lắng tai, trú tâm vào học hỏi. Tiếp đến, người điều phục voi đem cỏ và nước cho con voi rừng. Này Agivesana, khi con voi rừng nhận cỏ và nước, người điều phục voi mới nghĩ, này con voi rừng sẽ sống. Rồi người điều phục voi khiến con voi rừng làm thêm một động tác khác. Này bạn, nhặt lên. Này bạn, đặt xuống. Này Agivesana, sau khi con dương tượng dâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, nhặt lên, đặt xuống rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác. Này bạn đi tới, này bạn đi lui. Này Agivesana, sau khi con dương tượng dâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, đi tới, đi lui rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác. Này bạn đứng dậy, này bạn ngồi xuống. Này Agivesana, sau khi con dương tượng dâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, đứng dậy, ngồi xuống rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác, tên gọi là bất động. Nó cột cái kiên bằng gỗ vào cái vòi của con vật to lớn, và một người tay cầm ngọn giáo ngồi trên cổ, và xung quanh một số người tay cầm ngọn giáo đứng bao vây. Và người điều phục voi tay cầm một ngọn giáo với cán cây dài đứng ở phía trước. Con voi ấy làm động tác bất động, không có di động chân trước, không có di động chân sau, không có di động thân trước, không có di động thân sau, không có di động đầu, không có di động tai, không có di động ngà, không có di động đuôi, không có di động giòi. Con dương tượng là con voi có thể nhẫn chịu đao, kiếm, tên, búa chém bắn, nhẫn chịu tiếng vang động của trống lớn, trống nhỏ, tù già, như là vàng rồng tẩy sạch các tỳ vết nhơ bẩn, xứng đáng vua dùng, một sở hữu của vua, một biểu tượng của vua. Cũng vậy, này Agivesana,
ở đây Như Lai sanh ra ở đời, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự tượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này, cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài giảng dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị này suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
Cho đến đây, này Akivesana, là vị thánh đệ tử đi đến chỗ ngoài trời. Nhưng này Akivesana, các vị thiên nhân có tham ái này, tức là năm dục công đức. Rồi Như Lai huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh. Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp. Này Akivesana, sau khi vị thánh đệ tử đã giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh. Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp. Như Lai lại huấn luyện thêm cho đệ tử ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy bảo hộ các căn. Khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thiệt hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Hãy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt hành sự hộ trì ý căn. Này Akivesana, sau khi thánh đệ tử đã hộ trì các căn, Như Lai huấn luyện thêm vị thánh đệ tử ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chân chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hạnh, nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ, và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn. Này Akivesana, sau khi vị thánh đệ tử đã tiết độ trong ăn uống, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy chú tâm cảnh giác. Ban ngày khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này Akivesana, sau khi thánh đệ tử đã chú tâm cảnh giác, Như Lai huấn luyện thêm vị ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác. Khi ăn uống, nhai nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Này Akivesana, sau khi vị thánh đệ tử đã thành tựu chánh niệm tỉnh giác, Như Lai lại huấn luyện thêm cho vị ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy lựa một trú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang du, hang núi, bãi tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy lựa chọn một trú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang du, hang núi, bãi tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy sau khi ăn xong, trên đường thất thực trở về, ngồi xuống, kiết già, giữ lưng cho thẳng, trú niệm trước mặt, vì ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vì ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vì ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vì ấy sống không trạo cử hối quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống với tâm thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Vì ấy, sau khi đoạn trừ năm triền cái này, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ. Vì ấy sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để điều phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để điều phục tham ưu ở đời. Ví như, này Agivesana, một người điều phục voi đóng một cọc trụ lớn vào đất, cột cổ con voi rừng để điều phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi của nó, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của rừng núi, để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Cũng vậy, này Agivesana, bốn niệm xứ này là những dây cột tâm tư để điều phục tánh cư sĩ, để điều phục tâm tư cư sĩ, để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của các cư sĩ, để đạt được chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. Rồi Như Lai huấn luyện thêm vị ấy: hãy đến, này tỷ kheo, hãy trú quán thân trên thân, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến thân, hãy trú quán thọ trên các cảm thọ, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến cảm thọ, hãy trú quán tâm trên tâm, chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến tâm, hãy trú quán pháp trên pháp, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến các pháp. Vì ấy làm cho dừng lại tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, chứng và trú thiền thứ ba.
Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng binh, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ cổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chén của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời, và ý, vì bán các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Với tâm định tịnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là sự khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là các lậu hoặc diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Vị ấy nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vì ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không có trở lui đời sống này nữa.
Tỷ kheo tham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của mũi, ruồi, chó, mặt trời, và các loài bò sát, các ác ngữ, các lời nói chửi mắng. Vì ấy sống quen kham nhẫn với những cảm thọ về thân, thống khổ, đau nhói, đau đớn, kịch liệt, bất khoái, không thích ý, đau đớn đến chết, được gột sạch về uế nhiễm tham, sân, si. Vì ấy xứng đáng được cúng dường, cung kính, tôn trọng, chắp tay, là vô thượng phước điền trên đời. Nếu, này Akivesana, một con dương tượng tuổi già chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện, thời công dân tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu này Agivesana, một công dân tượng tuổi bậc trung, nếu này Agivesana, một công dân tượng tuổi trẻ chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện, thời công dân tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Cũng vậy, này Agivesana, nếu vị trưởng lão tỷ kheo chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời trưởng lão tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu này Agisivana, một tỷ kheo trung niên, nếu này Agivesana, một tỷ kheo thiếu niên chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời tỷ kheo thiếu niên được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu này Agivesana, một công dân tượng tuổi già khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời công dân tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Nếu này Agivesana, một công dân tượng tuổi bậc trung, nếu này Agivesana, một công dân tượng tuổi trẻ khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi. Thời công dân tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái chết đã được điều phục. Cũng vậy, này Akivesana, nếu một trưởng lão tỷ kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời trưởng lão tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Nếu này Akivesana, một trung niên tỷ kheo, nếu này Akivesana, một thiếu niên tỷ kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời vị thiếu niên tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết đã được điều phục. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Sayi Asiravata hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Điều Ngự Địa thứ 125.